Phương xin kính chào quý vị trong chương trình Trường Hay trong tuần kỳ này. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sáng tác của Nguyễn Thị Ngọc Lan mang tựa đề Em Lễ Chùa Này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mỗi lần đi hành quân, lạc vào một rừng hoa dại, chàng lại ngây ngất nhớ, không hiểu hoa dại và người con gái đó có họ hàng gì với nhau mà hương hoa dại lại làm chàng quay quắt nhớ. Và bây giờ lại là chiều 30 Tết. Chiều 30 Tết ở một tiền đồn heo hút gió, quạnh quẻ, hoang vu. Đã bao nhiêu buổi chiều cuối năm rộn ràng, êm đềm trong dĩ vãng, bây giờ không còn nữa.
Dọc nơi đâu đến mọi tháng ngày, chỉ cánh dù mang kính lại nhưng lá thư tình hồ duyên tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân tan ở đây không có hoa mai.
Ngày xưa cứ chiều 30 Tết là hai chị em náo nức sửa soạn áo quần người ngợm thật thơm tho để sáng mai đi chùa. Chị Biểu Cường chờ cây hái cho chị những trái bồ kết khô để chị nấu nước gội đầu, trong khi chị hái những bông hoa bưởi vò nát thả vào nước chung kết gội đầu cho thơm tóc. Gội đầu xong lạnh run, chị ngồi co ro chải đầu bên lò bánh tét mà mẹ chị đã đun từ chiều. Chị ngồi hong tóc bên bếp lửa, Cường ngồi bên cạnh nghịch lửa và nói chuyện vớ vẩn với chị. Chuyện của chị em mình ấy mà, chả chuyện gì ra chuyện gì, nhưng lúc nào cũng có chuyện để nói. Đêm đó, hai chị em ngồi nói chuyện tới nửa đêm. Đến giao thừa, hai đứa lại dẫn nhau đi vòng vòng quanh xóm, xem đốt pháo, xem người ta cúng giao thừa. Rồi thế nào cũng có người gọi chị. Con An đó hả? Mày vô đây ăn đồ cúng với sông đất nhà bác cái coi. Người ta nói chị là con gái, lại có khuôn mặt nhẹ nhàng, sáng sủa, sông đất hẳn sẽ được hên. Nhưng chị lại nói với Cường. Đi chơi về Cường bước vô nhà chị trước nha. Năm ngoái á, đi coi đốt pháo về, Cường chạy te te vô nhà chị trước á. Thế là suốt năm chị lại được hên đó. Đến sáng mồng một, cái không khí trang trọng như phảng phất khắp mọi nơi chốn. Từ cái bàn cái ghế được lau chùi sạch bon, tới cái hoa cái lá ngoài vườn cũng được vuông quén gọn gàng đẹp mắt. Trong nhà, sang cũng như hèn, ai cũng cố trang hoàng nhà cửa cho tươm tất để ăn Tết. Ngay cả lũ con nít phá như giặc cũng tự tốn đầm thắm hẳn ra trong bộ quần áo mới tinh. Chị An thì đã diện đồ mới từ đêm qua, đi chơi về đã khuya lắc mà chị cũng cố ủi bộ quần áo mới thẳng từng nếp để mà ngủ. Cường thì cho rằng Tết mà diện đồ mới thì trông con nít quá, cho nên cứ ăn mặc lè phè làm chị An không thích. Cường á phải về thay đồ mới đi rồi qua đây ăn bánh Tết mới nấu nè, xong mình đi chùa. Ngoài đường đã nườm nượp người qua lại. Người ta đi mừng tuổi, chúc Tết nhau, người ta đi chùa, đi nhà thờ, đi chơi. Mặt mày ai cũng trịnh trọng tươi rói. Rồi hai chị em nhập bọn với đám người xuôi ngược ngoài đường. Chị An mặc áo dài lụa hồng, tóc tai mặt mày sửa soạn kỹ hơn, nên trông chị xinh hẳn ra. Từ nhà Cường tới chùa, phải đi bằng hai chuyến xe lam, rồi phải đi bộ cả cây số nữa mới tới được chân núi. Chùa nằm trên đỉnh núi, ngọn núi lẻ loi và có rất nhiều hang động, phong cảnh hùng vĩ, huyền bí và thơ mộng của thiên nhiên, vô tình đã trở thành một khu vườn vĩ đại của nhà chùa. Cũng may, mấy trăm năm trước, không biết những vị sư sãi nào đó đã biết thương tới những gót chân son, những đôi guốc mộc của những cô gái như chị An tới viếng chùa, nên đã đẽo những tảng đá lớn làm tam cấp lót đường. Cho nên bây giờ, mấy cô leo núi viếng chùa mà vẫn tha thước áo dài guốc mộc, vẫn nhẹ nhàng dáng dấp tiểu thơ. Đường lên chùa hay là đường lên thiên thai, vì biết bao là cảnh đẹp, Cường mà còn ngất ngây, huống chi là những cô gái lòng đầy mộng. Mỗi gốc cây cổ thụ hơn trăm năm đã đủ để mang một vẻ đẹp thâm u kỳ bí. Mỗi hang động thạch nhũ đổ hình thù thâm thẳm sâu đã đủ cuốn hút chị An ngẩn ngơ chìm ngắm. Rồi chim rồi bướm, những con bướm lượn lờ bay ở dưới, những con chim ríu rít chuồn trò cãi cọ nhau trên những tàn cây. có vài con chim nhỏ xíu thủ phận, không dám bay cao, chỉ nhảy nhót trên từng bụi cây nhỏ, kiếm sâu, làm chị An rưng rưng buồn cả buổi. Chị đặt tên cho con chim nhỏ xíu đó là chim đơn độc, vì chị quả quyết nó sinh ra đã mồ côi. Cường hỏi, sao chị biết? Cường thấy không, mấy loài chim khác thường tìm tới đầu chung một đám trên cành cao để trò chuyện. Chắc tụi nó là bà con bạn bè với nhau. Chứ còn con chim này nè, ốm ha, nhỏ hơn cả cái trứng gà nữa. Tại vì chắc không có mẹ nuôi nấng mớm sâu cho ăn, nên không có lớn được. Như chắc buồn lắm á, nên nó đâu có hót líu lo, mà chỉ hót nho nhỏ như than thở thôi. Tội nghiệp quá, mồ côi buồn Cường ha. Sợ chị buồn, rồi lại nghĩ vẩn vơ, phí đi một ngày vui. Với lại, Cường cũng tin dĩ đoan nữa, sợ ngày đầu năm mà buồn, cả năm chị sẽ không vui. Nên Cường rủ chị chui từ hang động này qua hang động khác, rồi về chuyện kể cho chị nghe. Đã lên tới chùa rồi, đứng ở sân chùa nhìn xuống, rải rác khắp cả ngọn núi, đầy những người là người. Áo tím, áo hồng khoe cùng gió, tóc ngắn, tóc dài, tiếu tít bay. Có những tà áo dài, ngây nếp gấp, thơm phức mùi long não của những cô gái quê. Có những tà áo dài thời trang, xanh đỏ tím vàng của những cô con gái thành thị. Cũng có những tà áo màu nhẹ nhàng, trông dáng dấp ngượng ngập của những cô nữ sinh quanh năm chỉ quen mặc áo dài trắng. Phía trong chùa, giữa chánh điện, là một tượng Phật lớn uy nghi trang trọng, nhưng chỉ có các cụ, các bà kính cẩn, ngắm nhìn, còn những đôi mắt xanh thì chỉ để liếc nhau. Có vài chàng cứ âm thầm theo sát một tà áo dài, cô con gái trang nghiêm đi thẳng, mà mắt vẫn liếc thử xem chàng có đẹp trai không. Cái am nhỏ bên hông chùa là nơi sinh sâm, ở đây coi bộ đông khách con gái, chắc cô nào tới đây cũng xin quả sâm tình duyên, cô con gái nào lại chẳng mơ màng hồi hộp về một người con trai trong mộng, cô nào lại chả muốn biết khi nào thì mình lấy chồng. Chị An cũng hăm hở mơ màng, chị muốn coi bói Cường ơi. Bộ chị không sợ có tội hả? Mới xưng tội hôm qua đó. Ừ ha, chị quên. Thôi, mình đi vậy. Coi bói thử tình duyên ra sao mà sợ có tội với Chúa, chị An đành phải nhịn, mà lòng tiếc rẻ, đi không dứt. Cũng như những cô con gái đi khoe áo mới, chị An không là Phật tử, nhưng cứ đầu năm thì chị diện áo dài mới, rủ Cường đi chùa. Chị không đi lễ Phật, không hái lộc đầu năm, nhưng chỉ đi chơi thôi. Chị có mấy cái áo dài lụa màu, chị cứ than phiền là không có dịp để mặc. Cường ngạc nhiên. Trường không cho mặc áo dài màu đi học thì chị mặc đi nhà thờ, đi phố, ai cấm chị? Cường vô duyên không biết gì hết trơn á, đi phố thì mặc áo dài màu còn được, nhưng mà Cường thì không biết đường, đâu có ai dẫn chị đi đâu. Còn đi nhà thờ, lòng vòng trong xóm mà mặc áo dài màu, nhìn lố lăng lắm Cường biết không? Cho nên ngày Tết, chị có vẻ sung sướng lắm khi được mặc áo dài mới đi rong chơi. Chị cứ ngắm hoài tà áo dài hồng của chị. Chị nghĩ chắc nhiều người cũng thích ngắm áo dài hồng của chị lắm, và ngắm chị nữa, nên chị có vẻ tươi tắn, rạng rỡ hẳn ra. Thỉnh thoảng, cũng quýt bước chân nói lý nhí với Cường. Cái anh chàng kia cứ theo chị hoài kia, làm chị rung chết hả? Hay lại nhớ vào tay Cường. Ông lính đó cứ nhìn chị rồi cười cười. Kỳ quá, không quen biết gì trên mặt cười à. Thôi, vô chùa tránh một chút đi, chị mất cỡ à. Chị An và Cường lẻn vào chùa, đứng trà trộn trong đám người thành kính lễ Phật. Được một lát, lại nghe tiếng cầu xin lẩm nhẩm đằng sau của anh chàng lính trẻ nghịch ngợm. Lạy Phật từ bi, xin cho con được làm quen với cô bé mặc áo dài hồng xinh quá là xinh phía trước. Chị An xấu hổ bẽn lẽn khi có ai ngắm. Chị An nhí nhảnh đùa giỡn với Cường, khi lòng chị rộn rã vui. Rồi chị An hứng hở reo lên khi bắt gặp một chùm hoa dại giữa đám lá xanh, mà ở đây rất nhiều hoa dại, hoa tím, hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ. Chị bắt Cường hái cho chị cả bó hoa dại đủ màu, chị ngắm, chị ngửi, chị sờ, chị tiếu tít khen hoa đẹp, được một lát rồi lại vứt đi vì hoa đã héo. Cường dọa chị. Người ta nói, con gái thì giống như hoa, chỉ tươi khi còn xuân sắc thôi, mai mốt mà chị lấy chồng rồi là héo một cái dèo như là bó hoa chị vừa dứt bỏ đó. Thiệt hả? Một lát sau, chị lại cười xòa. Cường con nít biết gì mà bà đặt nói nè. Ý, sao không biết? Cường còn biết thơ này hay lắm, để Cường đọc chị nghe nha. Sóng cỏ xinh tươi gần tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xung sinh đó, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Rồi có bao giờ chị nghe người ta nói về con gái bằng thơ chứ vậy? Người ta nói như vậy, hãy là hoa, xin hãy khoan là trái. Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua. Nắng đang ngã về chiều, mọi người lũ lượt leo xuống núi.
Em không đẹp như người thường, không áo xanh áo đỏ thun. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngập ngà đây phút chung đôi.
Nhà Cường không gần nhà chị An lắm, phải đi bộ cái giờ mới đến. Nhưng ba má Cường và ba má chị An là bạn bè thân thiết, nên khi gia đình Cường gặp nạn là bị pháo kích sập nát cả căn nhà, thì đã đến tá túc trong nhà chị An. Hai gia đình ở chung nên có hơi chật chội, đám con nít ngủ tràn ra phòng khách. Dạo đó chị An đi học xa, chỉ 3 tháng hè, Tết, lễ lạc chị mới về nhà, và mỗi dịp về, Cường cứ thích nằm với chị An để nghe chị kể chuyện cổ tích hay chuyện chị đọc ở trong sách di động. Chị An biết rất nhiều chuyện hay để kể, và đôi lúc chỉ nằm nói chuyện phào mà cũng vui ghê. Về sau, ba má Cường cất thêm một căn nhà phía sau nhà chị An. Tuy nhiên, hai anh em Cường cứ thích lên nhà chị An để học bài chung với chị, rồi ba chị em lăn ra ngủ với nhau nơi bộ ngựa kê ở góc phòng khách nhà chị. Chị An rất chiều chuộng Cường, và Cường cũng rất thương chị An. Thuở ấy Cường 12 và chị An vừa 15 tuổi. Chị An vừa hiền lành, vừa rất ngây thơ, có hơi dài một chút, nên chị chỉ thích chơi với mấy đứa con nít mà thân nhất là anh em Cường. Mãi về sau Cường 15 và chị An 18 tuổi rồi, mà mấy chị em vẫn chơi đùa với nhau như trẻ con. Lúc rầy thì chị An đã thôi học xa, chị ở nhà hẳn. Và ba chị em vẫn ngủ với nhau nơi bộ ngựa mát rượi bằng gõ liêm kê nơi góc phòng khách mà mấy chị em đã ngủ với nhau từ nhỏ. Ba Cường nói, chị An ở trong trường nội trú lâu ngày, nên những chuyện ngoài đời chị chỉ khôn bằng đứa bé 12. Và Cường cứ đương nhiên coi như mình khôn ngoan hơn chị tới 3 tuổi. Cường dẫn chị đi chơi nơi này nơi nọ, Cường sắp đặt giùm chị những chuyện nho nhỏ trong đời sống. Cường làm những việc nặng cho chị, như múc nước cho chị rửa chén, giặt đồ, hái trái cây cho chị ăn. Chuyện gì chị cũng bàn với Cường, hỏi ý kiến Cường, nên Cường tự cho mình quan trọng hẳn ra đối với chị. Những lá thư tình của chị cũng rủ Cường ra ngồi dưới gốc mít, hai chị em đọc rồi cười rúc rích, rồi Cường lại cố vấn cho chị trả lời thư nữa chứ. Dạo này, con trai trong lối xóm đã có vài chàng theo chị, nhưng chị chưa yêu ai. Ở đầu xóm có một quán cà phê, và mấy gã si tình chị thường trong cái xe ở đó, khi chị đi học, đi chợ ngang qua, là có chàng đi theo, nên chị thường rủ Cường đi với chị, cho đỡ ngượng. Trong đám con nít và con gái nhố nhăn ranh mảnh ở cái xóm nhỏ, nửa quê nửa tỉnh này, thì chị An hiền lành, điềm đạm và thanh cảnh như hương sen, cho nên Cường ghét ra mặt mấy đứa bạn son phấn ổng ẻo của chị. Cường chỉ sợ chị bắt chước tụi nó, rồi sẽ giống như những đóa hoa nhựa hay hoa giấy, hoa vải gì đó, hời hợt, hữu sắc vô hương. Rồi một buổi chiều, ngồi trong cửa sổ nhìn ra, Cường thoáng thấy dáng chị An phơi áo sau vườn. Chị vươn người lên, một mảng da thịt trắng hồng của chị sáng ngời dưới nắng, và mặt chị hồng lên vì mệt, trông chị xinh lạ lùng. Cường ngẩn ngơ nhìn chị, và sững sờ khi biết mình xôn xao lạ lùng về một người con gái, mà người đó lại là chị An. Cường nhìn chị mãi, như một người con gái lạ Cường mới gặp lần đầu, như một người con gái trong mộng mơ nào đó, bây giờ xuất hiện trước mặt, trong tầm tay. Chị An bất ngờ quay lại nhìn Cường, Cường bối rối, cúi đầu nhìn xuống đất, mặt còn tê dại. Chị An ngạc nhiên hỏi Cường tới tấp, ủa, Cường làm sao vậy, bộ cảm nắng hả? Chị đặt một bàn tay lên trán Cường, Cường bối rối quay đi. Từ đó, Cường hơi mất tự nhiên với chị, Cường ít nói ít đùa giỡn hơn và không bỏ sót một dịp nào để nhìn chị khi chị không biết. Tình câm nín, có phải thế không? Cường đã yêu chị, có phải thế không? có một cái gì bất hạnh trong linh hồn khi biết là mình yêu chị. Xuân sao đầu đời, Cương đã dành cho chị. Nhưng rồi, một ngày nào đó, xuân sao đầu đời của chị đã dành cho ai? Nghĩ đến đó đã thấy quặn đau, chứ đừng nói chỉ là một ngày chị sẽ thuộc về chồng. Những buổi học dài lê thê nhớ chị, những hạnh phúc đầm thấm khi bước đi một đoạn đường, khi ngồi học bài bên cạnh chị, khi nhìn chị làm việc, nói chuyện, ăn quà cặp, chị vẫn vô tư khoe với Cường những lá thư tình vừa nhận được, nhờ Cường cố vấn cho chị hồi âm. Cường cúi đầu nói nhỏ, chị muốn hồi âm sao thì tùy chị, chứ Cường đâu có biết nói làm sao. Chị An nhìn Cường một lát, rồi giận dỗi vùng vàng đi vô nhà, bỏ Cường ngồi lại một mình dưới gốc cây mít. Cường lại bỗng quặn đau nhớ chị. Chị vừa mới ngồi đó, vừa mới xa chị có vài phút, mà có cái gì đó thấy dài như thiên thu. Mai mốt chị yêu ai, Cường xa chị biết mấy là dài. Và rồi một ngày chị theo chồng, là hết. Cường sẽ sống làm sao khi không còn chị nữa trong cuộc đời. Những giờ buồn rồi vui, những ngày buồn rồi vui, kéo dài, liên tục. Rồi những đêm thao thức bên cạnh chị và đứa em vẫn huyên thuyên nói chuyện với Cường. Rồi chị ngây ngô ngủ vùi, hơi thở và hương da thịt chị thơm như trẻ con. Tóc chị thoang thoảng một chùm kết và hoa bưởi. Cường nằm một bên, ngây ngất hạnh phúc, không dám ngủ, vì sợ phí đi những giây phút phù du thiên thu hạnh phúc. Cũng không dám cựa quậy, sợ hạnh phúc sẽ tan biến mất như bọt nước. Đưa một vòng tay ôm nhan thân chị. Cường đã toan tính cả trăm lần, nhưng không dám. Sợ, không biết, sợ bàn tay phàm tục của Cường có làm vẫn đục linh hồn trong suốt của chị không? Hay sợ chị biết được những run rẩy trong tim Cường, rồi Cường sẽ mất hết chỗ đứng trong đời chị và chỗ nằm bên cạnh chị. Cho nên, Cường cứ mãi thao thức, uống từng dòng êm ái ngọt ngào, cho thật đầy. Để lỡ mai sau, có xa chị ngút ngàn, thì cũng còn một chút vốn liếng tích trữ trong linh hồn, đem ra gặm nhấm cho cả chuỗi đời còn lại. Ngày tháng trôi qua, chị vẫn hồn nhiên vô tư sống, Cường vẫn âm thầm thương yêu chị trong nghiệt ngã tình đầu. Buổi trưa Cường rủ rê chị. Có trái mít Cường ủ đã mấy ngày trong đống cỏ khô, chắc chín rồi đó, ra vườn ăn với Cường không? Cường chỉ lừa chị thôi, thực ra trái mít mấy ngày nữa mới chín. Không có mít chín, chị hái mấy cái mít đẹp, nhỏ bằng ngón tay, chấm ăn với muối ớt. Ăn chán, chị biểu Cường trèo cây hái ổi cho chị ăn. Khi Cường đem ổi về thì chị đã nằm ngủ khòeo trên chiếc chõng tre dưới gốc sầu đông. Chị nằm nghiêng, một bên má chị trắng hồng gối lên mái tóc đen mượt. Trời nắng gay gắt, nhưng tầng cây sầu đông đã phủ bóng mát bình yên lên người chị. Một nhánh sầu đông mang những bông hoa tím nhạt nhỏ li ti như những hạt gạo buông rủ xuống bên cạnh chị. Một cơn gió thoảng qua, vài cánh hoa rơi lả lơi trên người chị. Nơi góc vườn, một đám lá me lăn tăn rơi lả đà trong gió. Và cùng một lúc, mùi hương hoa bưởi, hoa sầu đông thoảng qua nhẹ nhàng, ngây ngất. Bất ngờ, Cường cúi xuống, hôn lên gò má trắng hồng của chị. Chị bỗng ngồi vụt dậy, ngơ ngác một giây rồi mắng Cường. Cường làm cái gì vậy? Không hiểu sao, Cường tỉnh bơ trả lời. Cường thương chị thì Cường hôn chị chứ làm cái gì? Biết chị hơi dại, Cường lý luận lòng vòng. Chị thấy con chó con nhà chị Hảo dễ thương, chị cũng muốn ẩm muốn hôn. Chị thấy hoa đẹp, chị cứ đòi ngắt đòi ngửi. Mà sao Cường thấy hai má chị vừa trắng vừa thơm lại không được hôn chứ? Chị An như thấy Cường nói đúng và mình vô lý nên không nói nữa. Chị lấy mấy trái ổi Cường vừa hái ra ngồi ăn. Trong lúc Cường ngồi ngắm chị, rồi lại hôn mãi vào hai má chị đang nhai ổi. Đứa con trai 15 tuổi chỉ biết hôn là hít cho đầy buồng phổi, mùi da thịt trên má người yêu. Và đứa con gái 18 tuổi lại ngu ngơ nghĩ rằng, trời sinh ra hai má bình bầu bỉnh để cho người thân hôn. Cho nên nhờ đó, Cường đã có một buổi chiều thần tiên. Chị An đã chọn một trong những người con trai đi theo chị để nhận và viết thư tình. Những lá thư nhận được, chị đọc đi đọc lại, rồi bỏ vào một hộp nhỏ ướp đầy hoa. Chị còn sưu tầm thơ nữa, những bài thơ của những chàng theo chị, những bài thơ tình nhẹ nhàng mà chị mê của Phạm Thiên Thư, của Nguyễn Tất Nhiên, Mường Máng. Chị chép vào một tập nhỏ, rồi ép đầy những hoa, những lá, những bướm bướm trong đó. Tập thơ ngày xưa của chị và Cường chép chung, chị vứt lăn lóc trong đống đồ chơi cũ. Hồi đó, chị nắn nót chép những bài thơ tình ướt át mà chị cóp lại từ tập thơ của bà chị, rồi biểu Cường vẽ đầy hoa hè, hoa sói trong đó. Chị còn cắt ở trong cuốn từ điển Pháp của ba chị những hình chim cò, hoa lá dán đầy ở trống. Cường có một đứa em 3 tuổi tên Nga mà chị rất cưng, nên chị cũng nắn nót viết vào đó một bài thơ. Hôm nay Nga buồn như con chó ốm, như con mèo ngáy ngủ trong tay An. Rồi chị tô màu những chữ O, chữ A và vẽ đầy hoa lá cành xanh đỏ. Tập thơ mà chị với Cường đã tốn bao nhiêu là buổi trưa trốn ngủ. Bây giờ chị không ngó ngàng đến, nhưng với Cường trở thành báu vật. Nửa còn lại của tập thơ, Cường làm thơ cho chị, viết cho chị những đoạn khúc về mối tình câm của Cường. Viết mà không bao giờ mong chị sẽ đọc. Cường muốn chị đem về nhà chồng một linh hồn hồn nhiên trong suốt, mong đời chị sẽ không bị một vướng bận nào đó. Cường cũng cao thượng lắm chứ. Cường đã tập hút thuốc từ lâu mà chị An không biết. Trong xóm Cường có một thằng bạn, hồi đó cả đám con trai vẫn đàn đúng chơi căng cụ với nhau. Rồi một ngày, nó lăn ra thất tình với cô nhỏ học chung lớp khi cô bé cặp với một giáo sư. Nó cay đắng sầu đời, nó ủ ê phiền muộn và mất hẳn nụ cười. Cả đám bạn nhìn nó ngại ngùng và xa lánh, mà nó cũng chẳng cần bạn bè, cứ đi vòng vòng trước nhà cô bé, hay kiếm một gốc cây nào đó ngồi hút thuốc. Bây giờ thì Cường mới hiểu và làm thân với nó. Hai đứa thường ngồi hút thuốc nói chuyện với nhau. Nó thường kể cho Cường nghe về cô bé nó yêu, và Cường cũng kể cho nó nghe về tình yêu câm lặng đối với một người con gái. Có khi hai đứa ngồi dưới cục đèn lặng lẽ hút thuốc, mỗi đứa mơ màng về một người con gái đang giấu trong linh hồn. Cường mơ màng hình dung ra dáng thanh gầy của chị An với mái tóc dài đen ngược phủ vai, khuôn mặt trắng trẻo, thanh thoát lạ lùng. Chị An không phải là người đẹp nhất xóm, nhưng với Cường chị đẹp tuyệt vời, cái đẹp toát ra từ một linh hồn trong suốt. Cường đang mơ màng đến từng cử chỉ, từng nụ cười giòn tan của chị, thì bỗng có một bánh xe đạp thắng ngang trước mặt. Cường ngước lên và bắt gặp đôi mắt nghiêm trang trách móc của chị An đang nhìn Cường. Cường cũng dữ dội nhìn lại, nhưng muốn hét lên rằng, Cường ngồi đây, còn hút thuốc, và vì chị đó chị có biết không? Chị An lẳng lặng bỏ đi. Buổi tối hôm đó có trăng, Cường ra ngoài mé hiên ngồi một mình. Đang buồn thì chị An bước tới, chồng bàn tay mềm mại lên vai Cường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chị nhìn Cường một vài giây rồi nói, Cường nè, chị có nhiều tiền lắm, để hôm nào chị mua cho Cường chiếc xe điện chạy bằng pin, nhưng mà Cường phải hứa là đừng có la cà chơi với thằng Phong Rổ nữa nghe. Xe điện nào? Xe điện mà mình bấm nút nó chạy dù dù giống như là xe của thằng Phu Nô đó Cường, không phải năm ngoái Cường cứ ao ước có tiền sẽ mua đó sao? Cường sừng sộ hất tay chị ra. Bộ chị tưởng Cường là con nít hay sao mà chơi xe điện chứ, Cường gần 16 tuổi rồi chị biết không? Chị An tròn mắt ngạc nhiên trước sự cấu kỉnh bất ngờ của Cường. Cho đến một ngày, chị An nói với Cường. Anh Minh nói muốn làm đám hỏi với chị đó Cường. Rồi chị tính sao? Chị đồng ý rồi, tại chị đã lớn, sợ ngày càng già khó lấy chồng lắm. Cứ cứ thấy mấy cô lớn tuổi trong xóm mình thì biết kìa. Trên 20 mà chưa có chồng hả? Mà cô nào cô nấy cũng buồn tên hả? Mà cha mẹ thì lo ngay ngáy. Người ta khác, chị khác. Nhưng mà nè, chị có yêu anh Minh không chứ? Thì chị thấy ảnh cũng đừng được. Thế là xong, Cường sắp mất chị An. Chị đã bớt nói bớt cười và mang một nét trang nghiêm đầm thắm của một cô gái sắp lấy chồng. Chị đã hết rong chơi chạy nhảy với Cường. Thời giờ của chị cũng ít dành cho Cường hơn, vì chị phải tiếp chuyện với chồng tương lai, rồi phải theo mẹ chị từng bước nghe giáo huấn về cách làm vợ, làm dâu, nấu ăn, đi chợ. Thế là hết, không còn một giờ giấc nào nữa cho Cường. Cường buồn thẫn thờ mà chị vẫn vô tình không biết. Ngày lại ngày, chị vẫn ấp ủ niềm vui của một cô con gái sắp lấy chồng, và niềm đau của Cường ngày càng đầy ấp. Chẳng thà chị chết đi, Cường sẽ đau, nhưng niềm đau dịu dàng hơn là chị ở đó, trước mặt Cường, mà là của người khác. Nghĩ tới ngày chị về nhà chồng, mà nhà chồng chị là ở ngay trước ngõ nhà Cường. Cường sẽ làm gì trong ngày nhà chị có pháo nổ rượu nồng? Cường sẽ sống làm sao khi chị yên vui hạnh phúc bên chồng? Càng nghĩ, Cường càng quẫn trí và đi đến một quyết định liều lĩnh là đăng lính. Cường chưa đủ tuổi nên phải mượn giấy tờ của thằng Phong rổ. Cường lắng lặng ra đi, không một lời với chị. Thấm thoát đã gần một năm. Một năm làm lính, Cường đã già dặn biết mấy, từ dáng dấp đến linh hồn. Một năm phong sương dặn dày gian khổ, từng có thể quên đi hay ít ra phai mờ tình yêu dành cho chị. Nhưng không, dáng dấp của chị vẫn quá nhiệm màu trong linh hồn Cường. Có tiếng hát nhựa nhựa liêu trai của một cô ca sĩ từ trong mấy các sách nhỏ của Cường. Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên. Cường tỉnh giấc, trời lạnh buốt, gió thổi phừng phực xuyên qua đám lá cây nghe lao xao, rồi tiếng dung dế côn trùng rên rỉ rả rích. Đã 4 giờ sáng, đêm qua, Cường đã tính ngồi đây nghe nhạc đón giao thừa một mình với hình bóng chị An, thế mà lại ngủ quên và mơ thấy chị. Cường nhớ chị vô vàn. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là trời sáng. Mùng một Tết không có Cường, có ai đưa chị đi chùa không? Cường đứng dậy, nhất định phải về đưa chị đi chùa. Chờ Cường về nghe chị An, Cường sẽ đi chuyến xe sớm nhất để kịp về sông đất nhà chị, rồi cùng chị đi chùa. Cường cúi đầu lần mò rảo bước trên con đường mòn quanh co đi xuống phố, lòng rộn ràng với đầy ắp hình ảnh chị An và Cường tung tăng dạo chơi khắp nơi chốn trên ngọn núi với ngôi chùa thân quen. Bỗng ầm. Cường vừa đặt chúng trên miệng, tiếng nổ chát chúa vang lên và cùng một lúc xác Cường tung tóe từng mảnh nhỏ như xác pháo đêm giao thừa. Không còn một thứ gì nguyên vẹn ngoài tập thơ chép chung với chị hồi nhỏ, lăn lóc như đám ruột bầy nhảy. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Thị Ngọc Lan mang tựa đề Em Lễ Chùa Này. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.